Con kính bạch thầy Phật tử, con là Diệu Âm Tịnh Tám ở Thanh Hóa. Thầy ơi, gia đình con rối ren làm ở đâu? Làm đầu đổ đuôi, ở trên dưới bất hòa, làm đầu đổ đuôi. Ý là làm cái trước thì cái sau nó gì? Nó hỏng đấy hả? Đấy, chắc thế làm đầu đổ đuôi thầy ạ. Thầy suy luận nó tạm tạm như thế. Có để làm, vừa làm xong đằng trước thì đằng sau nó đã gì? Đã hỏng rồi, đã mất rồi. Có nghĩa là đại khái chúng ta hiểu nôm na như thế. Chồng và con, chồng con và cháu nội đều bị thần kinh tâm thần chữa mãi mà không biến chuyển. Hai con trai con làm ăn bị lừa hết, xong lại bị nó đưa vào chơi bời, bây giờ tán gia bại sản, nhà cửa đất đai giờ mất hết. Bây giờ hai con trai cũng không bình thường, giống như là bị trầm cảm. Con dâu đầu cũng hâm dở tính, con trai thứ hai vợ chồng bỏ nhau, con gái cũng hai lần chồng, còn con thì ốm đau nhiều, bệnh lắm, quanh năm ngày tháng không có ngày nào là không phải uống thuốc. Thế con đi xem thì thầy nói là ông nội và bố chồng con trước đây có lấy đồ của đền chùa của làng như đá và đồ thờ trên ban thờ, và thầy còn nói đất nhà con có nhiều vong và nhiều âm binh lắm. Với lại nhà con có đào một giếng ăn, đến năm 2010 con làm nhà lại ráp cái giếng. Thế chồng con đổ tấm bê tông lên, sau đó chồng con lại làm bể phốt nhà vệ sinh lên bên cạnh cái giếng đó. Nhưng hiện bây giờ cái nhà đó con phải bán để trả nợ cho con trai mất rồi. Mãi đến tháng 7 năm vừa rồi con mới đến chùa khai nguyên và mới có duyên biết đến thầy. Con được dự ba pháp hội và con viết ba lá thư rồi nhưng chưa được thầy hoan hỉ trả lời giúp. Nay lại viết lá thư này nhờ thầy giúp gia đình con và giải đáp giúp con. Có là gia đình con, chắc có thể có phải là gia đình con tạo nghiệp ra như thế mà gia đình con phải chịu quả báo như thế không? Bây giờ con phải làm như thế nào? Xin thầy hoan hỷ chỉ bảo bố thí cho con, xin công đức của thầy. A Di Đà Phật. Số điện thoại 0947370424, hai số cuối. Thôi tạm thời không đọc lên đây, không có sợ nhiều người lại về lại gọi hỏi thăm. Bà viết thế nào mà được thầy trả lời? Tôi cũng ba lá rồi mà chưa được thầy trả lời. Xin lỗi các quý vị. Vì chúng ta viết thư nhưng mà lên những câu hỏi mà gần gần na ná giống nhau. Thì các vị ở dưới sẽ lọc ra gần gần giống nhau thì trả lời một câu thôi. Còn những câu khác nó na ná như thế thì thôi. Chẳng lẽ trả lời câu này rồi câu chuyện nó cũng tương tự như nhau đến 70-80% lại trả lời tiếp hay sao? Thời gian trên bục giảng thì nó chỉ có gì 2 tiếng thôi nhưng mà thầy đã giảng đến tận 3 tiếng rồi. Thậm chí hôm qua có người nhắn tin cho thầy: thầy ơi, con rất kính trọng thầy nên con góp ý thật với thầy, nếu mà thầy giảng cô đọng lại thì hay biết mấy. Thầy giảng dài quá cho nên mọi người ngồi thấy đau hết cả lưng. Khổ đấy, nói ít thì bảo thầy nói cái gì con chả hiểu, Nói nhiều để cho họ hiểu thì họ bảo là đau hết cả lưng. Nhưng mà chốt lại thì được một câu thì cũng thấy gì? Cũng thấy nó gọi là nó đỡ tủi thân. Nhưng mà dù sao con vẫn thích nghe thầy giảng. Lại có vị nữa nói là gì? Con xin sám hối thầy cho con xin nói lời rất thẳng và rất thật. Thầy giảng rất hay, nhưng mà đôi khi thầy hay tự phụ, hay khoe về mình và hay bảo các Phật tử vỗ tay để khen ngợi thầy rất nhiều. Xin thưa các quý vị, thầy bảo chúng ta vỗ tay không phải là vỗ tay để khen thầy. Bảo vỗ tay để cho gì? Chúng ta làm ấm hội trường lên, để cho các Phật tử dễ xua đuổi cái con ma gì. Đấy. Thế chứ thầy có khen các vị, thầy có cần gì lời khen của các vị đâu. Thầy không cần. Các vị cầm cái phong bì ở trên tay đuổi theo thầy để xin được cúng dường còn khó cơ mà, thầy cần gì đâu. Pháp hội hàng chục ngàn người, thậm chí hàng hai chục ngàn người như thế này, các vị thấy nhiều đoàn đến để xin gặp thầy được cúng dường thầy thì có tiếp không? Thầy có tiếp ai đâu. Cầm cái phong bì trên tay thầy còn chẳng tiếp, thầy có cần đâu. Thì thầy cần gì cái tiếng khen các vị. Đây là gì? Phương tiện để cho cái hội trường nó ấm lên, cho tâm chúng ta gì? Phấn chấn để ngồi nghe pháp và ngồi tu tập cho nó hoan hỷ. Chứ thầy, các vị vỗ tay mà thầy tăng được lên mấy cân thì chắc ngồi mà vỗ tay mà thầy tăng cân thì thầy chạy mất dép. Hoặc là các vị vỗ tay mà thầy tăng lên tuổi thọ vài tuổi thì cũng có thể là vỗ tay. Hoặc các vị vỗ tay mà thầy nổi tiếng lên dần dần nữa thì chắc cũng không cần. Các vị vỗ tay mà thầy nổi tiếng thầy cũng không cần. Thầy đâu có cần nổi tiếng đâu. Thầy chỉ muốn là con người bình thường thôi, an phận để tu thôi. Chả cần phải nổi tiếng. Nổi tiếng để làm cái gì? Càng nổi tiếng thì càng khổ. Hôm qua đấy, ngay cổng ngoài kia kìa, 20-30 Phật tử. Ôi giời ơi, thầy ơi, gặp thầy bằng xương bằng thịt đây rồi. Thế là vây lại. Vây lại, người thì giữ xe, người thì chặn đầu. Không cho thầy đi, không cho thầy đi các bà. Đấy. Thế mà thôi, A-di-đà Phật, thôi các cụ đi lễ Phật đi. Thầy ơi, thầy sờ đầu con một cái. Thế bảo thôi các cụ ạ, đông người, chỗ này đông người, cần gì phải xoa đầu, các cụ cứ nghe pháp, cứ tu tập là có công đức rồi. Không, thầy xoa đầu con một cái. Mình nghĩ bụng xoa một người thì mấy chục người đấy sẽ nhảy vào, chết toi luôn, cho nên nhất định không. Thế mấy cụ bảo thầy không xoa đầu con thì chúng con sờ tay thầy một cái. Thế là cứ thế là lao vào, là người thì sờ bên này, người sờ bên này. Có cụ quản gì? Xoa đầu thầy một cái để lấy trí tuệ. Thế là thì nhảy bổ lên là đi xoa đầu thầy một cái. Đấy. Thầy không muốn làm idol đâu. Có muốn làm idol trên TikTok hay là idol trên Facebook hay là idol của các cụ đâu. Mà thầy cần nổi tiếng. Thầy không cần nổi tiếng các quý vị ạ. Thầy chỉ làm sao, mong làm sao thì cứ luôn luôn có hai chữ gì? Bình yên để mà tu thôi. Còn duyên với các Phật tử đến đâu thì gieo đến đấy. Đấy. Thôi nhưng mà cũng ghi nhận công đức, ghi nhận cái lời góp ý của người ta. Thì thôi từ nay chắc không dám bảo các Phật tử vỗ tay nữa. Còn nên bảo hay là thôi nhỉ? Vỗ tay cho nó thay đổi không khí, cho hoan hỷ. những cái khóa tu đại chúng như thế này này, đấy cũng là phương tiện để cho mọi người phấn chấn tinh thần. Còn những khóa chuyên tu á, thầy có cho vỗ tay đâu. Khóa chuyên tu trên tản viên, những khóa chuyên tu ngày xưa tất cả nói cái gì chỉ cần chắp tay gì, thầm niệm A-di-đà Phật là được. Còn đây là khóa tu dành cho đại chúng. Người tu lâu giống cũng như người mới vào đạo. Cho nên người tu lâu thì mà mình cứ nói cái gì nó, cuộc sống nó, đời thường nó đơn giản quá thì người ta rất dễ buồn, buồn ngủ. Còn nói cao cao lên một chút thì người mới đến chùa một lần hai thì như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai, cho nên nó không hiểu cái gì họ cũng dễ gì, dễ ngủ. Cho nên ở trên nó tòa giảng nó khó lắm, làm vừa lòng các cụ nhà cháu gì, nhà cháu khó vô cùng, có gì các cụ cứ đánh cho nhà cháu hai chữ gì, đại xá A Di Đà Phật. đấy, trường hợp quay trở lại bài giảng của câu hỏi của Phật tử này hỏi, thì thôi, thì cái việc tâm linh nhá, nếu mà do ngày xưa các cụ nhà mình lấy cái đồ thờ của chùa, của đền, của đình, của miếu, của mạo về để làm công việc ở trong nhà mình, bây giờ mà chịu cái quả báo như thế thì thôi, bây giờ thì cứ nhất tâm để sám hối, cứ tụng kinh Địa Tạng các quý vị. Bộ kinh Địa Tạng nó giải quyết rất nhiều vấn đề về tâm linh, cũng như vấn đề gì, vấn đề tu tập của chúng ta. Nó được cho cả gì, lợi ích cho cả âm lẫn gì, lẫn dương. Dương thì những người còn sống chúng ta nó cũng được lợi ích, mà coi âm cũng được lợi ích, gọi là âm dương lưỡng lợi. Cho nên mấy năm gần đây chúng tôi chuyên giảng sâu về bộ kinh Địa Tạng, hoằng truyền về bộ kinh Địa Tạng. Có rất nhiều gia đình Phật tử họ nhất tâm họ tu tập theo. Có người điên còn khỏi bệnh cơ mà, không cần thuốc thang gì, tụng kinh Địa Tạng khỏi. Thế có trường hợp năm ngoái năm kia đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đi đến chùa đỉnh lễ Giác Linh, cố trưởng lão hòa thượng phó chùa, hòa thượng chủ tịch ở chùa Vạn Đức ấy. Thế có một cái cháu nó đến, nó cứ lễ mình xì sụp ra, thế mình chả nhận ra. Thế xong rồi nó bảo thầy không nhận ra con à, bảo thầy thấy quen quen mặt. Ơ mẹ con nhà con đưa anh con ở trên cái gì trên Đắk Lắc hay là con Tum gì đấy, nó ở cái miền Trung, ở trên vùng miền núi ấy. Gia đình con ở trên, anh con bị điên ấy, anh con đi điên mười mấy năm mà không khỏi, đi các viện là chữa mãi không khỏi, xong rồi đưa ra mà thầy cho chúng con ở chùa 2 tháng để làm công quả, về tu tập để hồi hướng cho anh con á. Thì khi anh nhà con mà đỡ rồi nhiều rồi thì nhà con xin thầy đi về, thầy cho bảo về tụng kinh Địa Tạng á, thì về mẹ con nhà con vẫn cứ tu, vẫn cứ tụng. Thì bây giờ anh con thì khỏi rồi, đã đi làm được rồi, thì bây giờ con đi xuống thành phố Hồ Chí Minh con đi làm. Thì nghe tin thầy và đoàn vào thành phố Hồ Chí Minh, con đến con đỉnh lễ thầy. Nó nói mình mới nhớ ra đấy chứ, biết ở trong Tây Nguyên cả gia đình ba mẹ con ra đây để vừa tu vừa làm công quả, có phải tiền nong gì đâu. Gia đình nghèo có bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho con hết rồi còn đâu nữa, mà nó không có ấy. Thế đi ra đây chứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, làm công quả hai tháng, hơn 2 tháng thì nó đỡ được nhiều rồi. Thế là gia đình xin thầy về thì bảo cho đi về. Thế về cứ thế tụng kinh nữa, thế là một thời gian sau thế là khỏi hẳn, nó đi làm được. Cho nên nói với các quý vị, trong Phật Pháp có cầu nhất tâm chí thành chí kính, một lòng một dạ nghĩ về Tam Bảo, nghĩ về Phật Pháp để mà sám hối, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, đoạn ác, tu thiện, thì có cầu tất sẽ có cảm và sẽ được linh ứng vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta có gia đình nào mà khổ khổ, đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn về tâm linh, về kinh tế vân vân gì đó, thì các vị cũng gì nhất tâm mà tu hành. Nhất tâm mà tu hành nhé. Tu hành ở đây chính là gì? nương vào bộ kinh hay bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà thọ trì đọc tụng mỗi một ngày ba thời hoặc hai thời hết cả một bộ kinh đấy. Hôm nào bận quá thì bỏ một hai hôm cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là phải nhất tâm mà thọ trì đọc tụng. Lúc đọc kinh là phải gì? Chú tâm vào kinh. Đọc kinh xong thì mình hướng về ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu như chưa thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để mà hồi hướng cầu Phật Bồ Tát niệm tình cứu độ cho. Thời mạt pháp này chúng ta nương vào cái sức lực của mình để tu tập, như là thời Đức Phật còn tại thế thì khó lắm. Cho nên là chúng ta ngoài cái tự lực mình tinh tiến tu hành ra, còn cần phải nhờ thêm tha lực chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài chứng minh và gia trì cho, thì chúng ta mới mau tới đích vậy. Còn ai mà đủ sức mà tự nhân giới sinh định, nhân định và phát tuệ thì các vị cứ tự lực mà tu thôi. Còn chúng ta thì cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thời gian, chưa đủ sức tinh tiến như thế, thì tốt nhất thì tu theo cái pháp môn vừa nương vào tự lực tu tập tinh tiến, vừa nương vào tha lực chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Cho nên thầy nói với các quý vị, câu chuyện của thầy kể lúc nãy Đức Pháp Chủ Đệ Tam á, ngài viết có ba chữ chư lực sĩ mà con lợn nó khỏi. Đó là gì? Nương bằng sự gia trì của Tam Bảo, của cái công đức tu hành của Hòa Thượng, lên chùa tụng kinh và hồi hướng. Chứ không phải ở cái tờ giấy viết ba cái chữ chư lực sĩ. Ba chữ chư lực sĩ chỉ là phương tiện để cho gia đình họ gì? Họ về họ cùng nhất tâm, họ cùng tâm họ hướng là ồ, Hòa Thượng đã làm lễ rồi, Hòa Thượng cho bùa rồi, cho nên là lợn nhà mình chắc chắn sẽ khỏi. Tâm niệm của cái người thân họ tin vào Tam Bảo, Phật Pháp và Hòa Thượng tuyệt đối như thế. Niềm tin đấy tạo nên một sức mạnh gì? Phi thường. Chúng ta xem lại những cái băng đĩa giảng của một nhà khoa học nổi tiếng của Nhật Bản, về giáo sư, về những nhà khoa học nổi tiếng, đó là cư sĩ gì? Giang Bản Thắng. Làm cái thí nghiệm múc hai cốc nước trắng để vào cái cốc múc cùng một cái giếng, san ra hai cái cốc nước, một cái cốc nước viết vào chữ gì? Chữ ái. Và một cái cốc nước viết về gì? Chữ ố. Ái có nghĩa là yêu, là thương. Ố có nghĩa là ghét, là không tốt, tức là gì? Thù hận đó. Thì qua mấy tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng bằng nghiên cứu khoa học hiện đại nhất của đất nước Nhật Bản bây giờ, tức là dùng cái kính hiển vi để soi xem những gì, những cái kết tinh kết tủa của nước. Thì cái cốc nước có chữ ái á, thì cái kết tinh của nó gì? Rất là đẹp, như những bông hoa, như những bánh xe Pháp, như những bông hoa tuyết, rất là đẹp. Còn cái cốc nước kết viết cái chữ ố đó thì gì? Hình thù như là hình đầu lâu, như là hình mặt quỷ, và những cái kết tinh của nước rất là xấu. Rồi tiến sĩ Giang Bản Thắng còn thử rất rất nhiều nữa đều cho ra một kết quả gì? Giống nhau. Như ví dụ như viết gì? Cả một cái gia đình viết chữ gì? Gia đình hạnh phúc. Thì cái cốc nước đó nó có những cái kết nối gì? Những cái kết nối của những cái tinh của nước, nó kết nối gì? Từ cái này sâu sang cái kia, rất là đẹp. Còn viết một cái chữ đối lại với gia đình hạnh phúc là gì? Là gia đình bất hòa chẳng hạn. Okay. Thế thì những cái kết tinh của nước kia nó rời rạc và nó như là mặt quỷ với nhau. Đây là sức gì? Tâm niệm. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nhà Phật với chúng ta có câu là gì? Nhất thiết duy tâm tạo, là như thế. Vạn pháp đều do tâm con người ta khởi lên và làm chủ. Còn những cái mắt thấy tai nghe của chúng ta bên ngoài, nó chỉ là gì? Pháp của thế gian mà thôi. Pháp thế gian có thể sinh mà có thể diệt, sinh diệt biến dị vô thường các quý vị. Cho nên ở đây Thầy khuyên chúng ta thì cứ nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Tin gia đình nhà mình sẽ được tam bảo, sẽ được chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Ngài sẽ xương thương và sẽ gì? Sẽ độ, sẽ giúp cho gia đình nhà mình dần dần bớt khổ. Tin và hành trì một thời gian, có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tùy theo cái nghiệp của nhà mình, có thể thậm chí có thể 1 năm, 2 năm, mình vẫn cứ tin và vẫn cứ thực hành, thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không quay lưng với mình. Có trường hợp khi mà năm 2016-17 gì đó, có một trường hợp một cháu sinh viên đó các vị, bị bệnh vẩy nến, bệnh ngứa, đi tất cả các bệnh viện, các giáo sư giỏi nhất bệnh viện Gia Liễu Trung ương rồi các thứ rồi vân vân gì đó, nhưng mà có khỏi đâu. Gia đình phải tốn bao nhiêu tiền không khỏi. Đến khi cháu nó nghe cái thông tin là ở trên chùa có một cái pháp hội Địa Tạng, cháu nó xin nghỉ học, cháu nó lên nó dự khóa tu Địa Tạng suốt cả một tuần đó. Sau đó thì cháu nó còn phát tâm ở lại một ngày để dọn dẹp nữa. Mọi người về hết, cháu nó ở lại để dọn dẹp, để lau dọn, để gập chăn này, giặt chăn này, giặt chiếu rồi lau dọn là hội trường, xếp sắp các thứ. Đâu vào đấy, xong rồi hôm sau cháu nó mới về. Cháu nó nghĩ cứ tâm niệm niệm rằng bệnh của cháu nó bây giờ chỉ có Phật Bồ Tát cứu được thì cứu, không cứu được thì vô phương cứu chữa rồi. Thế là ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, cháu nó đi vào phòng đánh răng rửa mặt á. Tự nhiên vào đánh răng rửa mặt thì lúc mà lên mà đánh răng á, cọ cọ cái răng với nhìn qua cái gương thì thấy cái tay mình rồi. Tay của cháu thì hết sạch, chỉ qua có một đêm. Tất cả những cái sẹo, cái xiếc, cái vảy viếc không còn gì nữa. Và cháu nó thì cháu nó khóc ở ngay ở trong gì, trong phòng vệ sinh, ngay cái nơi nó đánh răng ấy. Các vị thấy ai giải thích được cái điều này? Lên hỏi thầy, thầy cũng A Di Đà Phật, đi lên Tam Bảo mà hỏi thầy, thầy cũng không thể trả lời được. Cái này ngoài tầm gì, ngoài tầm hiểu biết và kiến thức của thầy có thể giải thích được, mà hỏi về khoa học thì khoa học lại càng gì, càng mù tịt nữa. Hỏi các bác sĩ cũng càng không thể trả lời được nữa. Vì sao? Qua có một đêm thôi, tự nhiên đó, ngủ dậy tay không còn một cái gì, người cũng không còn một cái gì, không chỉ tay mà cả người của cháu nữa. Mà con gái đang là sinh viên, con gái đang sinh viên đại học như thế mà nó bị ngứa như thế thì các vị biết, thì cứ như thế thì đời của nó thì nếu mà không khỏi bệnh thì chắc là gì, tắt điện thôi còn gì nữa, đúng không? Anh nào mà nó tìm đến nó yêu yêu đương đương, nó vừa nó chưa dám cầm, chưa cầm tay đâu, chỉ cần giơ tay ra muốn gì, muốn cầm tay, nó thấy thế nó chạy mất dép. Đến hôm sau gọi điện, nó bảo điện thoại quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nó chạy mất gì, chạy mất dép. Thế là gì, hết tắt phim, hết điện còn gì nữa. Nhưng mà đấy, Phật pháp hữu cầu tất ứng. Trong nhà Phật chúng ta có câu là gì? Hữu cầu tất ứng. Nhưng cầu ở đây phải là gì? Thực cầu, thành tâm cầu, chí kính, chí thiết. Và cái cầu đó nó phải gì? Phù hợp với đạo đức, phù hợp với nhân quả, và phù thậm chí là gì? Phù hợp với cả pháp luật của quốc gia nơi đó quy định hiện hành nữa. Chúng ta không thể cầu là mình gì? Đi buôn ma túy hay là buôn những hàng quốc cấm để cho công an là gì? Có mắt như bù, có tai như tiếc. Cầu như thế thì chắc chắn không bao giờ được các quý vị. Cho nên thầy nói là hữu cầu tất ứng ở đây nó phải phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, và thậm chí phải phù hợp với cả pháp luật hiện hành của quốc gia, của loài người chúng ta nữa, vân vân. Đó. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta có gặp khó khăn, có khổ cực thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng. Thầy cũng chỉ có thể trợ duyên hồi hướng cho chúng ta và khuyên chúng ta được như thế thôi. Chứ thầy cũng không phải là Bồ Tát, là Phật tái lai gì cả, mà có thể ban phúc giáng họa. Phật còn không làm được điều đó, huống chi là thầy. Cứ nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, phát nguyện từ trong tâm. Thầy khuyên là mỗi gia đình chúng ta nên có một cái quyển tích phúc cải mệnh nữa để làm gì? Đọc, hiểu về việc tu phúc như thế nào. Một quyển kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn ở trong nhà để mà đọc, mà tụng, mà tu tập, để cho đất cát nhà cửa nó được gì? An yên. Kinh thì phải chịu khó tục nhé, chứ mang về để trên ban thờ thì cũng không được đâu. Hoặc là gì? Con bận lắm, con mở đài thầy tụng kinh Địa Tạng, cái giảng kinh Địa Tạng có được không? Mở đài á, giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng lên ban thờ thần linh nhà tiên nhà mình nó cũng có lợi ích, nhưng mà nó chỉ được một phần nhỏ 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 thôi. Cũng giống như chúng ta nghe pháp, chúng ta thấy hoan hỉ, nhưng nếu chúng ta không làm thì có được không? Không. Giống như chúng ta đói mà chúng ta chỉ ngồi vào mâm cơm, chúng ta nhìn người ta ăn, chúng ta có no không? Cũng không luôn các quý vị. Đó. Cho nên trong Phật pháp chúng ta quý ở cái chỗ gì? Thực hành, làm theo lời Phật, lời Tổ và lời các thầy đã giảng, đã khuyến khích, động viên, sách tiến chúng ta vậy.